Hồi 37. Tống Giang cười nói gợi tức Đới Tung, Lý Quỳ hung hăng đánh với Trương Thuận. Bấy giờ Tiết Cáp đang ngồi vắt vẻo trên sảnh, thấy Tống Giang đi đến liền quát hỏi rằng: "Đứa nào là thằng tù mới vào ở nơi đây?" Tụi bày đầu trỏ vào Tống Giang mà đáp rằng: "Bẩm, chính là người này đây." Tiết Cáp lại quát luôn rằng: "Thằng lùn đen kia, mày cậy thế ai mà đến đây không đưa nộp tiền lễ cho ta?" Tống Giang điềm nhiên mà đáp rằng: "Phàm sự nhân tình là do người ta tình nguyện, có lẽ nào lại bức bách người ta được. Gớm, nhà bác giỏi thật." Những người đang đứng hai bên nhìn thấy vậy thì toát cả mồ hôi, mà sợ thay cho Tống Giang. Tiết Cáp lại quát lên rằng: "À, thằng giặc tù này thật là vô lễ, dám gọi ta là nhà bác này bác nọ. Chúng bày đầu lôi cổ đánh đủ 100 roi cho ta xem." Chúng nghe nói đều có lòng thương nể Tống Giang, liền lẳng lặng bỏ trốn đi, bỏ một mình Tiết Cáp và Tống Giang ở nơi đó. Tiết Cáp liền lấy làm giận, liền phát roi đến để toan đánh Tống Giang. Tống Giang ung dung hỏi rằng: "Tiết Cáp ơi, ông định đánh tôi, vậy tôi hỏi tôi có tội gì?" Tiết Cáp thét to lên rằng: "Thằng giặc tù này, mày tức là hàng hóa ở trong tay tao, tào ho một tiếng thì cũng là đủ tội rồi." Tống Giang nói: "Phải, ông muốn nói thế nào thì nói, nhưng tội của tôi cũng không đến nỗi phải chết." "Tội mày thì không đến nỗi chết, nhưng ta sẽ đánh cho mày chết, thì cũng như là đánh chết một con ruồi vậy thôi." Tống Giang nghe nói cười nhạt mà nói rằng: "Tôi đây chỉ vì không đưa tiền đút lót mà đến nỗi phải bị đánh chết. Vậy thì những kẻ giao thông với Ngô Học Cứu ở Lương Sơn Bạc thì sẽ xử ra làm sao?" Tiết Cáp nghe nói đến câu ấy thì vội vất roi xuống đất mà hỏi luôn rằng: "Nhà ngươi nói gì thế?" "Tôi nói cái người mà giao thông với quân sư Ngô Học Cứu, việc gì mà hỏi đến tôi?" Tiết Cáp cuốn người lên, nắm lấy Tống Giang mà hỏi luôn rằng: "Thế bác là ai, sao lại nói những câu này?" Tống Giang nói rằng: "Thưa ngài, tôi là Tống Giang ở Vận Thành đây." Người kia cả kinh vội vàng lạy rạp xuống đất mà rằng: "Ồ, té ra huynh trưởng chính là cặp thời Vũ Tống Công Minh, tôi không được biết mặt." Nói đoạn liền bảo Tống Giang rằng: "Ở đây thì không tiện nói chuyện, vậy xin mời huynh trưởng hãy vào trong thành, ta sẽ cùng nhau đàm đạo." Tống Giang mới đáp rằng: "Vâng, xin Tiết Cáp hãy đợi cho một lát, để Tống Giang về xếp dẹp bên phòng rồi sẽ đi theo sau." Nói đoạn vội vàng về phòng lấy bức thư của Ngô Dụng thu vào trong bọc, rồi lấy một ít tiền, rồi đóng cửa giao bài đầu cho giữ, mà quay theo Tiết Cáp vào trong thành Giang Châu. Khi vào trong thành tìm một nơi tử quán rất kín, thì Tiết Cáp mới nói với Tống Giang rằng: "Huynh trưởng, gặp Ngô Học Cứu ở nơi đâu?" Tống Giang lấy bức thư trong bọc đưa ra cho Tiết Cáp. Tiết Cáp đọc xem hết một lượt, rồi cất thư vào trong túi, rồi cúi xuống lại Tống Giang. Tống Giang vội đáp lễ lại mà nói rằng: "Vừa rồi chúng tôi nói năng có điều không phải, xin ngài hãy tha lỗi cho tôi." Tiết Cáp nói: "Mấy hôm trước tiểu đệ chỉ nghe nói là có một người họ Tống sẽ đến nơi đây. Mỗi khi thì vẫn thường lệ, mỗi tù đi đến thì phải nộp tiền 5 lạng, mà ngày nay đến ngót nửa tháng trời vẫn không thấy nộp tiền lên. Ai ngờ chính là nhân huynh ở đó, dám xin nhân huynh hãy tha tội ấy cho." Sai bá cũng thường nói đến đại danh luôn luôn, Tống Giang này vẫn định đến chào hỏi, song không biết túc hạ đang trọ ở nơi đâu, và cũng không có việc gì để đi vào trong thành, nên đành phải đợi khi túc hạ đến đây thì sẽ ra bái kiến. Không phải là 5 lạng bạc không thể đưa đi được, song cũng có thể chắc rằng thế nào nhân huynh cũng có phen đến ở nơi đây, cho nên mới chậm trễ như vậy. Nay được gặp ngài ở đây, thật là thỏa lòng vô hạn. Tiết Cáp này tức là viện trưởng Đới Tung, làm Tiết Cáp coi ngục ở 2 viện Giang Châu mà Ngô Dụng đã nói với Tống Giang khi ở còn Lương Sơn Bạc. Nguyên thuộc về đời nhà Tống, các người làm Tiết Cáp ở mạng Kim Lăng đều gọi là gia trưởng, còn mạng Hồ Nam thì gọi là viện trưởng. Vì thế người ta gọi Đới Tung là viện trưởng Giang Châu. Đới Tung có thuật rất là kỳ lạ, mỗi khi có văn thư cần cấp thì buộc 2 cái giáp mã vào trái chân để làm phép thân hành, rồi có thể đi một ngày được 500 dặm đường. Nếu buộc 4 cái vào 2 chân thì có thể đi một ngày 800 dặm đường. Nhân thế người ta mới gọi là thần hành Thái Bảo Đới Tung. Bây giờ Đới Tung cùng với Tống Giang chuyện trò với nhau, hai người đều lấy làm thỏa thích, rồi gọi các thứ rượu nhắm lên cùng nhau uống rượu cho vui. Trong khi uống rượu với Tống Giang, kể hết mọi chuyện đi đường cho Đới Tung nghe. Đới Tung nghe kể chuyện nhân tình cùng Ngô Học Cứu cho Tống Giang nghe rất là mật thiết. Khi uống được vài tuần rượu, chợt nghe dưới gác có tiếng người huyên náo ầm ĩ, rồi thấy một tên tử bảo lật đật lên nói với Đới Tung rằng: "Người này chỉ ở viện trưởng ngăn bảo thì mới được, phải xin nhờ viện trưởng xuống bảo giúp giùm cho." Đới Tung hỏi: "Thế ai ở dưới đấy?" "Bẩm ngài, chính là Thiết Ngưu, là con trâu sắt, Lý đại ca vẫn theo viện trưởng mọi khi, hiện đang tìm chủ hàng để mà vay tiền ở dưới đó." Đới Tung cười mà nói rằng: "Lại cái thằng cha ấy lằng nhằng ở đây nữa rồi, ta tưởng là ai. Xin huynh trưởng hãy ngồi đây, để tôi xuống bảo anh này mấy câu rồi sẽ lên ngay." Nói xong đứng dậy, đi xuống gác một lúc, rồi dẫn một anh chàng to lớn đen chuỗi cùng đi lên gác. Tống Giang thấy vậy lấy làm kinh ngạc, mới hỏi Đới Tung rằng: "Dám thưa viện trưởng đại ca, người này là ai?" Đới Tung đáp: "Người này là một người coi ngục ở trong lao tiểu đệ, họ Lý tên Quỳ, người huyện Nghị Thủy, đất Nghi Châu, thuộc Bách Thượng. Anh ta có một cái tên lạ là Hoắc Toàn Phong, có nghĩa là gió lốc đen. Lý Quỳ là người làng, anh ta thường gọi là Thiết Ngưu Lý Quỳ. Sau có tội đánh chết người, phải trốn đi nơi khác. Nay dẫu đã được ân xá, song vẫn còn lưu lạc giang hồ, mà vẫn chưa về được nơi cố hương. Anh ta thì tính hay chè rượu, thường dùng hai cái búa để đánh nhau. Các ngón côn quyền thì cũng giỏi, hiện đang theo việc ở nơi đây." Bây giờ Lý Quỳ trông thấy Tống Giang, bèn hỏi Đới Tung rằng: "Ca ca ơi, anh chàng đen xì kia đó là ai?" Đới Tung nghe hỏi thì cười bảo Tống Giang rằng: "Áp tì coi đấy, hắn lỗ mãng đến thế thì thôi, không còn biết một tí gì gọi là lễ phép." Lý Quỳ lại hỏi Đới Tung rằng: "Tôi hãy hỏi ca ca thế nào là lỗ mãng?" "Chính phép ra có hỏi đến ai thì phải nói rằng vị quan nhân này là ai thì mới phải. Nay ngươi lại đường đột hỏi ngay rằng anh chàng đen xì đó là ai, như thế có phải là lỗ mãng không? Ta bảo cho mà biết, vị nhân huynh chính là người nghĩa sĩ mà mọi người vẫn ước ao định đến bái kiến đó. Có phải là Sơn Đông Cập thời Vũ Hắc Tống Giang hay không?" Đới Tùng quát lên rằng: "Đồ quái này không biết gì cả, sao dám gọi sổ sàng như thế? Không cúi xuống mà lại đi, còn đợi đến bao giờ?" Lý Quỳ nói: "Có quả là Tống Công Minh thì tôi mới lại, còn người khác thì lại làm gì? Tiết Cấp, đừng có đánh lừa tôi, cho tôi lại săn lại bậy rồi lại cười tôi." Tống Giang liền đáp lên rằng: "Tôi chính là Sơn Đông Hắc Tống Giang đây." Lý Quỳ nghe nói vỗ tay kêu rằng: "Trời ơi, bố tôi sao không nói trước cho Thiết Ngưu này được mừng." Nói đoạn liền phủ phục xuống lạy Tống Giang. Tống Giang vội vàng đáp lễ mà nói rằng: "Thôi xin mời tráng sĩ ngồi đây cùng một thể." Đới Tung bảo Lý Quỳ rằng: "Anh đến ngồi bên cạnh tôi đây mà hầu nè." Lý Quỳ ngồi xuống bên cạnh Đới Tung rồi mới nói rằng: "Uống rượu bằng chén nhỏ thì phiền lắm, không chịu được, vậy thì xin lấy một chén lớn ra đây." Tống Giang mới hỏi Lý Quỳ rằng: "Vừa rồi làm sao mà đại ca giận dữ ở dưới nhà như thế?" Lý Quỳ mới đáp rằng: "Tôi có một đỉnh bạc lớn, đem đổi lấy 10 đỉnh bạc con, tiền hết mất cả rồi, nay đến uống rượu, chủ hàng 10 lạng bạc, còn để chuột bạc lớn đem về, và chỉ dùng một ít, ai ngờ anh ta nhất định không cho mượn. Tôi tức mình đang định đánh cho một mẻ tan nát cửa nhà mới thôi, cũng may là có ca ca tôi gọi lên đây, chứ không thì..." "Ồ, đại ca chỉ cần có 10 lượng bạc thì hay là phải lấy tiền lãi nữa?" "Tiền lãi thì tôi đã có rồi, bây giờ tôi chỉ cần có 10 lạng bạc để đi chuộc ngay mà thôi." Tống Giang nghe nói liền móc túi lấy ra 10 lạng bạc đưa cho Lý Quỳ và nói rằng: "Thôi đại ca cứ cầm tiền mà đi chuộc về đi." Đới Tùng thấy vậy toan ngăn lại thì Tống Giang đã trao tay cho Lý Quỳ mất rồi. Lý Quỳ tiếp được món tiền liền đứng dậy nói rằng: "Tốt lắm, hai vị ca ca hãy đợi tôi đi một lát, tôi chuột bạc đem về sẽ trả lại ngay. Rồi xin Tống ca ca ra ngoài thành mà cùng nhau đánh chén." Tống Giang nói: "Hãy ngồi một lát rồi sẽ đi." Lý Quỳ nói: "Tôi chỉ đi một lúc rồi sẽ đến đây ngay." Nói xong đẩy rèm đi thẳng xuống dưới lầu. Bây giờ Đới Tung mới bảo với Tống Giang rằng: huynh trưởng đưa tiền cho hắn làm gì? Vừa rồi tôi đã toan giữ lại thì huynh trưởng đã đưa mất rồi. Tống Giang mới hỏi: tại sao thế? Hắn ta dẫu là người trung trực nhưng tính thì ham uống rượu, thích đánh bạc. Có bao nhiêu giờ được một đỉnh bạc đâu mà đòi đổi ra. Cái đó là hắn nói dối đấy. Bây giờ đi vội đi vàng thế kia, tức là đi đánh bạc. Nếu được thì đem tất cả tiền để đến trả. Huynh trưởng, mà Nhược Bằng bị thua mất thì đào đâu ra 10 lạng bạc mà trả lại đây? Thế có phải là thêm bất tiện cho Đới Tung này hay không? Tống Giang cười mà đáp rằng: huynh trưởng hà tất nghĩ như thế, mấy lạng bạc ấy có là gì đâu, để mặc cho anh ta đánh bạc đi, thua hết thì thôi, tôi xem người ấy là một người trung trực lắm. Đúng, hắn ta võ nghệ cũng khá, chỉ có một điều là tính rất thô thiển, không cần gì ai. Ở đất Giang Châu này, mỗi đám tù tội thì lại đánh đập tất cả đám côi ngục, làm cho tôi nhiều phen cũng bị liên lụy đến hắn. Giữa đường thấy sự bất bình thế nào cũng đánh cho những người cường ngạnh, vì thế khắp trong thành Giang Châu ai ai cũng sợ. Nói đoạn Tống Giang mới bảo với Đới Tung rằng: chúng ta hãy uống mấy chén rượu nữa rồi đi chơi ngoài thành một lúc cho vui. Đới Tung nói: tiểu đệ đã quên đi mất, để rồi xin dẫn nhân huynh đi xem giang cảnh mới được. Tôi đến đây cũng muốn đi xem phong cảnh bên sông một lượt, nhưng chưa có dịp đi, vậy xin uống rồi xong ta cùng đi một thể. Nói đoạn hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau. Khi đó thì Lý Quỳ vớ được món tiền của Tống Giang, ra đi nghĩ lẩm bẩm trong bụng rằng: Tống Giang ca ca thật là quý quá, xưa nay chưa từng chơi thân với mình mà bỗng dưng cho mình ngay 10 lạng bạc. Thế mới biết là trọng nghĩa khinh tài, tiếng đồn đúng là đáng lắm. Chỉ hiềm vì mình mấy hôm nay đánh bạc thua mãi, không còn một đồng nào để làm hảo hán mà mời anh ta đi đánh chén được. Bây giờ ta có 10 lạng bạc, nếu đánh được bạc thì ta sẽ lấy mấy quan tiền về cho ông ta đi đánh chén. Chàng nghĩ như vậy liền vội vàng đi vào ngoài thành, vào nhà của Tiểu Trương Ất để đánh bạc. Khi vào đến sòng bạc, anh ta vất 10 lạng bạc xuống mà gọi lên rằng: chờ cho tôi chơi với. Tiểu Trương Ất mới can: đại ca hãy khoan, để tiếng sau rồi sẽ đánh. Lý Quỳ nói: không, tôi cần đánh bạc ngay lúc này. Đại ca hãy đứng ở bên ngoài mà nghe nước bạc xem sao. Tôi không cần nghe ngóng gì cả, đã đánh là đánh luôn. Này, 5 lạng bạc một tiếng, này đây. Nói xong cướp giật lấy tiền mọi ở trên tay người khác, rồi hỏi lên rằng: tôi cướp với ai đây? Tiểu Trương Ất mới nói rằng: đại ca đánh tới 5 lạng thì hãy cướp với tôi. Lý Quỳ vỗ tay reo lên: được lắm, được lắm. Vừa dứt lời thì nhà cái đã dở bạc ra. Lý Quỳ bị thua, Tiểu Trương Ất liền vớ lấy giấy bạc của Lý Quỳ. Lý Quỳ vội kêu lên rằng: chỗ ấy của tôi tới 10 lạng bạc lận. Tiểu Trương Ất mới đáp rằng: nếu vậy thì còn 5 lạng bạc nữa, đánh tiếng nữa. Được, thì tôi trả lại hết. Lý Quỳ lại kéo lấy tiền mồi, rồi reo lên rằng: được, vừa reo xong thì lại thua thêm một tiếng nữa. Tiểu Trương Ất cười mà nói rằng: tôi đã bảo rằng cướp tiền làm gì, hãy nghĩ thì không. Không nghe tôi, thành ra thua luôn hết 2 tiếng rồi. Lý Quỳ mới bảo với Tiểu Trương Ất rằng: tiền ấy là của người khác đấy. Tiểu Trương Ất mới nói rằng: của ai thì cũng mặc, đã đánh thua rồi thì còn nói gì nữa. Thôi, anh hãy cho tôi mượn lại rồi sáng mai tôi sẽ trả. Nói bông lông gì thế, trong đám bạc đến cha con cũng mặc kệ, nữa là bác đánh thua rồi còn. Lý Quỳ nghe đến đó, xắn tay áo lên mà quát rằng: thế có trả hay không? Tiểu Trương Ất thấy vậy bảo Lý Quỳ rằng: Lý đại ca, mọi khi đánh bạc rất sòng phẳng lắm, sao hôm nay lại dở giọng như thế? Lý Quỳ lặng ngắt, xong vào vơ lấy đỉnh bạc, rồi lại cướp thêm 10 lạng bạc nữa của kẻ khác, rồi đùm vào vạt áo trợn mắt mà bảo rằng: lão gia mọi khi thì rất sòng phẳng, nhưng hôm nay hãy tạm không sòng phẳng một bữa. Tiểu Trương Ất vừa toan chạy đến cướp lại thì bị Lý Quỳ đá hất tung ra ngoài. Bọn 13-14 con bạc khác lại túm đến toan để cướp, cũng bị Lý Quỳ đá bên tả đánh bên hữu, làm cho các cậu đều phải trôi giạt ra ngoài hết mà không dám thò đầu vô nữa. Lý Quỳ đi ra ngoài cửa, người coi cửa mới hỏi rằng: Tại lang đi đâu đó? Mỹ Quỳ lặng ngắt không trả lời, giơ cẳng đạp anh kia một cái rồi tung cửa đi ra. Bọn kia cứ kéo ra theo lẻo đẻo ở đằng sau mà kêu lên rằng: Lý đại ca vô lý quá, lại cướp cả tiền của chúng tôi nữa. Lý Quỳ chẳng nói gì, cứ lẳng lặng mà rảo bước. Không một anh nào dám đi đến gần. Đang khi lật đật vội vàng thì thấy người ở đằng sau Lý Quỳ nắm cánh tay mà quát lên rằng: Sao ngươi được cướp tiền của người ta? Lý Quỳ miệng đáp lên rằng: Việc gì đến anh mà nói? Vừa nói vừa quay cổ nôm lại, thì đó là Đới Tung cùng Tống Giang ở nơi đó. Lý Quỳ vội vàng sợ hãi ra mặt, liền nói rằng: Ồ xin tha ca, hãy tha lỗi cho tôi. Mọi khi Thiết Ngưu này vẫn sòng phẳng lắm, nhưng hôm nay lỡ đánh bạc thua mất hết tiền của ca ca rồi, lại không có tiền mời ca ca đi đánh chén, nên phải liều mà dở ngón không sòng phẳng một hôm mà thôi. Tống Giang nghe nói cả cười mà nói rằng: Hiền đệ có cần tiền thì cứ hỏi tôi, bây giờ đã đánh thua lại phải trả lại cho người ta mới được. Lý Quỳ đành bất đắc dĩ phải bỏ vạt áo lấy tiền ra hết đưa cho Tống Giang. Tống Giang cầm lấy tiền gọi Tiểu Trương Ất lại giao trả. Trương Ất chạy lại nhận tiền mà nói rằng: Thưa hai ngài, chúng tôi chỉ xin số tiền của chúng tôi, còn 10 lạng bạc của Lý ca đánh thua thì tôi xin tình nguyện trả lại cho nó đỡ lôi thôi. Tống Giang nói: Ngươi cứ cầm lấy, không có hề chi đâu. Trương Ất nhất định không dám nhận. Tống Giang mới hỏi rằng: Thế các người có ai bị đánh đau hay không? Dạ bẩm, có anh Hồ Ly, anh Ra Tiền Mội và hai anh canh cửa đều bị đánh ngã nằm ở trong kia. Nếu vậy thì cầm tiền này chia đều cho họ, còn Lý ca thì khác ta ngăn giữ, hắn không thèm đến ta nữa đâu. Trương Ất nhận tiền rồi lấy tạ ra về. Tống Giang mới quay ra bảo với Đới Tung rằng: Chúng ta đi uống rượu với Lý ca một lúc đã. Đới Tung vâng lời mà rằng: Ở bên bờ sông phía trước mặt kia có tỳ bà đình tủ điếm, là một nơi cổ tích của Bạch Lạc Thiên về đời nhà Đường ngày trước. Chúng ta hãy cùng nhau đến đó uống rượu, xem phong cảnh cho vui. Tống Giang nói: Ta nên mua các thức nhắm ở trong thành mà đem ra đó. Đới Tùng nói: Hiện bây giờ có một người bọn hàng rượu, cần gì mà phải mua. Nói đoạn ba người cùng dắt nhau đi ra tỳ bà đình. Khi tới nơi, thấy khu đình ở cạnh bến Tầm Dương, một bên là nhà của chủ nhân, trên đình tỳ bà có tới 10 bàn ăn, rất là rộng rãi. Đới Tung vào chọn một bàn sạch sẽ, nhường Tống Giang ngồi cánh trên, tự mình thì ngồi ở giữa, để Lý Quỳ ngồi phía dưới, rồi gọi Tự Bảo đến xài rượu dọn lên. Tên Tự Bảo mang lên mở hai chai Ngọc Hồ Xuân Tủ, là một thú rượu có tiếng nhất ở đất Giang Châu. Lý Quỳ bảo với Tự Bảo rằng: Lấy chén lớn rót lên đây, uống chén con lách tách khó chịu lắm. Đới Tung thấy vậy liền bảo Lý Quỳ rằng: Anh nhà quê lắm, thôi lặng im mà uống rượu đi thôi. Tống Giang lại bảo Tử Bảo rằng: Hai chúng ta đây để chén con cũng được, còn đại gia kia thì cứ lấy một chén lớn ra đây. Tử Bảo vâng lời, lấy chén lớn ra để trước mặt của Lý Quỳ, rồi rót rượu đem lên cùng thức nhắm. Lý Quỳ cười mà nói rằng: Thật là Tống Giang ca ca quý hóa quá, người ta nói không sai một chút nào, chưa chi đã biết ngay tính của tiểu đệ rồi, kết bái được một vị ca ca như thế, thật là cũng chẳng uổng đời. Tống Giang Nhân có Lý Quỳ trong bụng cũng vui thích, uống luôn mấy chén rượu, rồi bảo Đới Tung rằng: Ở đây có cá tươi hay không? Đới Tung đáp: Huynh trưởng không trông đầy sông toàn là thuyền đánh cá đó sao? Ở đây chính là một nơi cá gạo sẵn sàng, làm chi mà không có? Giá như được một thứ than cá nấu cay mà ăn cho giả rượu thì hay lắm. Đới Tùng liền gọi Tử Bảo sai làm 3 bát than cá đem lên, để một lát tên Tử Bảo sẽ bưng 3 bát than lên. Tống Giang nôm thấy bát đĩa sang trọng, khác hẳn với những hàng quán mọi nơi, thì trong lòng lấy làm dễ chịu, liền cầm đũa mời Đới Tùng và Lý Quỳ cùng ăn. Lý Quỳ thì không dùng đến đũa, thò ngay tay vào trong bát, vớ lấy khúc cá dơ lên mồm mà nhai rau ráo. Tống Giang nhịn cười không được, gắp vài ba miếng cá và húp vài ba húp than, rồi đặt xuống mà không ăn nữa. Đới Tùng thấy vậy liền hỏi Tống Giang rằng: Thử cá này chắc hẳn hơi có mùi, nhân huynh không xơi được thì phải. Vâng, tôi uống rượu thì chứ thích nhất là cá tươi, thử cá này thì không thể ăn được. Có lẽ thế, tiểu đệ ăn thì cũng không được. Lý Quỳ thì ăn hết cả bát than của mình, rồi nói với hai người rằng: hai vị ca ca không ăn thì để tôi ăn hết. Nói đoạn, giơ tay vớ lấy bát than của Tống Giang, vớt cá ăn luôn một lúc, rồi vớt qua bát than của Đới Tung mà vớt cá lên ăn luôn. Nước cứ nhỏ lỏng tỏng xuống dưới bàn. Tống Giang thấy Lý Quỳ ăn luôn ba bát cá như vậy thì liền gọi Tử Bảo đến mà nói rằng: đại ca đây đang đói, người hãy thái hai cân thịt lên đây, một lát nữa ta sẽ trả tiền luôn thể. Tử Bảo đáp rằng: hàng tôi thì chỉ có thịt dê, không có thịt bò, ngài muốn xơi thịt dê thì tôi sẽ mang lên. Lý Quỳ nghe nói cầm bát than ném vào mặt tên Tử Bảo, ướt be ướt bét cả người. Đới Tung thấy vậy mới quát lên rằng: người lại làm gì nữa thế này? Lý Quỳ đáp rằng: cái thằng này vô lễ quá, nó cho là ta chỉ có biết ăn thịt bò mà không bán thịt dê cho ta. Tử Bảo nói: chúng tôi chỉ hỏi có một câu như vậy, nào có nói gì đâu. Tống Giang mới bảo Tử Bảo rằng: người cứ đi thái thịt đem ra đây, rồi ta sẽ trả tiền. Tên Tử Bảo đành bấm lòng chịu nhịn mà đi, quay ra thái được ba cân thịt rồi đem lên tới bàn. Lý Quỳ thấy thái thịt lên thì không kịp chào mời đến ai, cứ giờ năm ngón tay bốc ăn một lúc hết cả ba cân thịt. Tống Giang thấy vậy mới khen rằng: tốt thật, đúng là hảo hán. Lý Quỳ nói rằng: tổng ca ca chỉ có biết được ý của đệ, đệ ăn thịt không thích ăn bằng ăn cá. Đới Tung mới gọi Tử Bảo đến mà bảo rằng: vừa rồi mấy bát than hơi xấu mùi, không thể ăn được, có thứ nào tươi tốt thì hãy làm bát khác đem lên đây, để cho quan nhân này xơi cho đã rượu. Tử Bảo cười mà rằng: không giấu gì viện trưởng, cá này thật là để từ tối hôm qua, còn công cá tươi hôm nay thì vẫn còn sống ở trong thuyền, chưa thấy chủ hàng cá đem lên bán, cho nên chưa có mua được cá tốt. Lý Quỳ đứng phắt lên nói rằng: để tôi ra, tôi lấy vài con đem về cho ca ca đánh chén. Để Tung nói: thôi đừng đi nữa, để cho Tử Bảo đi mua vài con cũng được. Lý Quỳ nói: những anh đánh cá trên thuyền lẽ nào không cho mình, để tôi đi xin về đây. Nói xong ngoắt đi thẳng, không ai ngăn cản được. Để Tung mới nói với Tống Giang rằng: xin huynh trưởng hãy tha lỗi cho tiểu đệ, dẫn người này đến đây thật là không biết chút gì là xấu hổ. Tống Giang mới nói: tính anh ta là như thế, bắt đổi làm sao được, tôi thấy những người như thế thì trong bụng lại càng kính trọng. Nói đoạn hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau. Bên kia Lý Quỳ chạy ra bờ sông, thấy một dãy thuyền có tới 70-80 chiếc đều buộc túm ở dưới gốc cây liễu, còn các người trên thuyền, kẻ thì nằm gối đầu bên mạn thuyền để ngủ, kẻ thì ngồi trên mũi thuyền và lưới, kẻ thì lội bì bõm ở dưới nước. Bây giờ đang giữa tháng 5, mặt trời đã gần xế về tây mà không thấy chủ nhân về để bán cá. Lý Quỳ đi đến nơi mới quát lên rằng: thuyền chúng bay có cá tươi hay không, bắt cho ta vài con cá. Tụi phường chài mới đáp rằng: chúng tôi đợi mãi mà chưa thấy chủ nhân về đây, không dám mở khoang thuyền ra bây giờ. Ông coi bao nhiêu phường buôn vẫn còn ngồi đợi ở trên bờ kia. Lý Quỳ nói: đợi chủ nhân cóc nào, hãy bắt lên đây cho ta liền hai con. Đám phường chài lại đáp rằng: chúng tôi chưa đốt vàng, chưa dám mở khoang thuyền, bắt thế nào được cá cho ông đây. Lý Quỳ thấy vậy vội nhảy xuống thuyền, đám chài không ai dám ngăn giữ. Chàng không hiểu đầu đuôi ra sao, cứ hầm hở cúi xuống khoang thuyền, cầm cái phên trúc toàn nhấc lên để bắt. Tụi phường chài vội kêu lên rằng: Lý Quỳ cũng không thôi. Chàng ta nhấc phên lên rồi thò tay xuống bắt, không thấy hơi một con cá nào cả. Chàng tức mình rồi nhảy sang thuyền khác rồi cũng làm như thế. Nguyên bọn chài lưới sống dưới sông lớn đều có để một lỗ trống to ở phía sau thuyền cho nước sông ra vào và cho được cá sống, rồi lấy cái phên trúc chắn ngang cho cá khỏi ra. Lý Quỳ không biết đầu đuôi như thế nào, cứ phầm phầm rút hết các phên trúc kia lên, làm cho cá ở trong thoát hết ra ngoài sông, không còn một con nào nữa. Khi đó Lý Quỳ lại nhảy sang thuyền khác, lại toan rút phên trúc lên, thì bọn 8-9-10 đứa phường chài đều đổ xô vào xuống thuyền, vớ lấy xào mà đòi đánh Lý Quỳ. Lý Quỳ thấy vậy nóng tiết lên, liền cởi phăng áo ngoài, trong thì buộc đọc cái khăn tay nồng nọc, rồi giơ hai tay khoe bắt từng 5-6 cái xào một, bẻ gãy răng rắc cả hết. Bọn Vườn Chài thấy rất cả kinh, vội cởi dây thuyền mà đẩy ra cả một lượt. Lý Quỳ thì không biết làm thế nào, liền vớ năm sào gậy nhảy tót lên bờ, nhè đám lái buôn mà đánh rối tích cả lên. Đang khi đánh đuổi ầm ầm thì bỗng có một người ở một con đường nhỏ đằng kia đi đến. Chúng trông thấy thì liền kêu rằng: "Kìa chủ nhân,
đã đi đến kìa.
Anh chàng đèn lớn này đang cướp cá, đuổi hết các thuyền ở nơi đây."
Người kia lật đật hỏi rằng: "Anh đèn lớn nào mà vô lễ thế?"
Chúng trỏ vào Lý Quỳ mà nói rằng: "Kìa, hắn đang đuổi đánh ầm ầm ở trên bờ bên kia kìa."
Người kia chạy đến chỗ Lý Quỳ mà quát lên rằng: "Thằng cha nào gan hùm mật báo hay sao, dám thiện tiện đến quấy rối nghề nghiệp của lão gia nơi đây."
Lý Quỳ nghe nói, quay cổ lại nhìn, thấy anh chàng mình cao hơn 6 thước, tuổi ngoài 30, ba chòm râu đen quanh miệng, đầu đội khăn sa xanh, lóng đánh miếng xuyên tâm đỏ, mặc áo trắng, thắt lá giáp, lá đáp, chân đi đôi giày gai, tay cầm cái cân, đưa cho mọi người ở phường buôn, rồi sấn vào mà hỏi Lý Quỳ rằng: "Thằng này, mày đánh ai?"
Lý Quỳ chẳng nói chẳng rằng, múa luôn sào trúc, rồi quay sang đánh nghiến anh kia. Anh kia sấn vào cướp lấy sào trúc, Lý Quỳ liền túm lấy tóc anh kia. Anh kia cúi rạp xuống dưới, toàn làm ngã Lý Quỳ, song không thể nào làm núng được cái sức khỏe của con trâu ấy. Liền giơ quyền mà đánh luôn mấy cái, nhưng Lý Quỳ cũng không coi vào đâu. Người kia lại giơ chân lên đá, bị Lý Quỳ diêm đầu xuống, rồi giơ những quả thủ cứng như sắt mà đánh vào lưng huỳnh quịch. Anh chàng kia không sao mà cựa dậy được. Lý Quỳ đang đánh đắng hăm hái thì bỗng có một người đến ôm giữ sau lưng, và một người thì giằng tay rồi bảo rằng: "Không làm như thế được." Lý Quỳ ngẩng trông lên thì chính là Tống Giang cùng Đới Tung đến nơi đó. Chàng bèn chịu phép mới buông ra mà không dám đánh nữa. Người kia được thoát thân, vội vàng chạy thẳng, không kịp trông lại làm chi. Bấy giờ Đới Tung mới trách mắng Lý Quỳ rằng: "Ta đã bảo đừng đi lấy cá, quả nhiên lại đánh nhau ở nơi đây rồi. Ngộ nhỡ ra đánh chết người ta thì có phải ở tù đền mạng hay không?" Lý Quỳ đáp rằng: "Bác sợ tôi làm liên lụy đến bác hay sao? Dẫu tôi có đánh chết một đứa thì tôi nhận tội trả hết cho." Tống Giang gạt đi mà rằng: "Thôi anh em đừng cãi nhau nữa, lấy áo vải rồi đi uống rượu với nhau thôi." Lý Quỳ chạy ra góc liễu, nhặt lấy cái áo vải rồi thắt lưng vào, quay ra theo Tống Giang, Đới Tùng. Vừa đi được vài bước, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi: "Thằng cha đen chuỗi kia, phen này ta quyết được thua với nhà ngươi." Lý Quỳ nghe nói quay lại xem, thấy người kia cởi trần trùng trục, thắt một cái khố nhà chài, mình trắng như phao, đầu không đội khăn, bỏ lộ miếng yếm đỏ ra ngoài mà quát lên rằng: "Đồ béo đen chết bầm chết mẫu kia, lão gia có sợ mày đâu, thì không phải là nhà hảo hán, mà thằng nào chạy cũng không phải là tay hảo hán." Lý Quỳ nghe vậy cả giận, thét lên một tiếng rất to, quằn ngay áo xuống đất, rồi chạy thốc trở ra bờ sông. Anh chàng kia chở thuyền tới gần bờ, cầm sào giữ lấy thuyền, rồi miệng mới quát mắng ầm ĩ cả lên. Lý Quỳ cũng quát lên mà rằng: "Có phải hảo hán thì lên bờ đây." Anh chàng đứng dưới thuyền vác sào trúc, nghe vào chân của Lý Quỳ mà đánh. Lý Quỳ nóng tiết, liền nhảy thốc sang thuyền để cự lại. Anh chàng kia thấy Lý Quỳ nhảy xuống thuyền, liền chống gậy lên bờ đẩy mạnh một cái, thuyền trôi vèo ra ngoài giữa sông. Lý Quỳ tuy có biết lỗi, song không lấy gì làm thạo cho lắm, liền luống cuống chân tay, không biết phải làm sao cho được. Bấy giờ anh chàng kia không chửi mắng chi nữa, liền quay lại bảo với Lý Quỳ rằng: "Ta không cần đánh làm chi, hãy cho uống nước một dạo đã, phen này quyết được thua với mày cho xem." Đoạn rồi vào nắm lấy thắt lưng của Lý Quỳ mà mắng rằng: "Ta không cần đánh làm chi, hãy cho uống một dạo nước đã." Nói xong núng nín hai chân đánh trành thuyền cho lộn nhào đi, rồi hai người cùng đều ngã lăn xuống nước. Tống Giang cùng Đới Tung vội vàng chạy theo bờ sông thì đã thấy chiếc thuyền đánh ụp ở giữa dòng sông. Hai người đứng trên bờ kêu khổ mà không biết phải làm sao mà cứu được. Bấy giờ có tới 300-400 người kéo đến, đều đứng vây ở dưới gốc cây liễu ở bờ sông để xem.
anh chàng kia vật lộn quý lì Lý Quỳ ở dưới nước, lúc thì xách Lý Quỳ lên trên mặt nước, lúc thì lại dìm nghiễm Lý Quỳ xuống dòng sông. Một anh trắng phao như tuyết, một anh thì đen thui thủi như than, cùng nhau chìm nổi xuống lên, sôi hẳn một khúc sông ở nơi đó. Bọn trên bờ thấy vậy liền vỗ tay reo hò mà bảo nhau rằng: "Cả anh chàng đen chui chuỗi hôm nay có sống sót được thì cũng đã đầy một bụng nước chứ chẳng chơi." Tống Giang cùng Đới Tung thấy thế lực Lý Quỳ đã bị núng, anh kia thì cứ xách lên dìm xuống, tái nhợt cả mặt, thì lấy làm ái ngại, liền toan nhờ người để cứu hộ. Đới Tung hỏi đám người ở đứng đó rằng: "Người đàn ông trắng trẻo kia là ai vậy?" Trong đám ấy có người đáp rằng: "Vị hảo hán đó là Trương Thuận, làm chủ phường cá ở bến sông này." Tống Giang nghe nói chợt nhớ ra mà hỏi lại rằng: "Có phải anh ta có biệt hiệu là Lãng Lý Bạch Điều đó không?" Chúng đáp rằng: "Chính phải đấy." Tống Giang liền bảo với Đối Tung rằng: "Nếu quả thị là hắn ta thì tôi có bức thư của anh hắn là Trương Hoành gửi đến nơi đây." Đối Tung nghe nói vội đứng lên trên bờ mà kêu rằng: "Trương Nhị Ca hãy khoan tay, các gia thư của bác Trương Hoành đã gửi đến nơi đây. Người đen lớn ấy là anh em của tôi đó, xin hãy tha hắn ta rồi lên bờ ta cùng nhau nói chuyện." Đương khi ấy, Trương Thuận nghe tiếng Đới Tung gọi thì trong bụng liền hiểu liền, buồn tha Lý Quỳ ra rồi lội thẳng lên bờ chào Đới Tung mà rằng: Xin viện trưởng tha lỗi cho tiện nhân nơi đây." Đới Tung nói: "Túc hạ hãy nể tôi, cứu cho người kia được lên bờ rồi sẽ dẫn cho gặp người khác nữa." Trương Thuận vâng lời rồi nhảy tòm xuống sông lội ra để mà cứu. Bây giờ Lý Quỳ ngồi ngóc, cổ cố nhoài để lên, Trương Thuận liền rẽ nước lội ra, nắm lấy một tay Lý Quỳ kéo thẳng lên bờ, chẳng khác gì đi trên mặt đất vậy. Các người đứng trên sông thấy vậy đều khen réo ầm ĩ cả lên. Lý Quỳ thì cũng chỉ ngay người ra mà đứng nhìn, không nói được một câu gì cả. Trương Thuận xách Lý Quỳ lên bờ, Lý Quỳ chỉ dúm người lại, miệng thì thở hồng hộc mà nôn nước ra ầm ầm. Đới Tung bảo rằng: "Bây giờ hãy đến tất cả Tỳ Bà Đình rồi ta sẽ cùng nói chuyện." Trương Thuận, Lý Quỳ nghe nói liền tìm áo mặc vào rồi cùng Tống Giang, Đới Tung đi lên Tỳ Bà Đình. Khi tới nơi, Đới Tung bảo Trương Thuận rằng: "Nhị ca có biết tôi chăng?" Trương Thuận đáp: "Tiện nhân có được biết việc trưởng, song không được bái kiến bao giờ." Đới Tung lại trỏ Lý Quỳ mà hỏi Trương Thuận rằng: "Mọi ngày Túc Hạ có biết người này không? Hôm nay sao lại xung đột với nhau như thế?" Trương Thuận đáp: "Chúng tôi lạ gì mà không biết Lý đại ca, có điều là chưa có đối thủ với nhau lần nào mà thôi." Lý Quỳ nói: "Hôm nay anh dìm tôi giỏi thật." Trương Thuận nói: "Thế thì bác đánh tôi cũng chẳng có kém gì." Đới Tung cười rằng: "Thôi vậy từ nay hai người phải kết làm anh em với nhau. Người ta thường nói không đánh nhau sao bỗng biết nhau là như thế đó." Lý Quỳ mới bảo Trương Thuận rằng: "Anh đừng gặp tôi ở trên bộ thôi." Trương Thuận nói: "Tôi chỉ đợi bác ở dưới nước là đủ rồi." Đới Tung trỏ vào Tống Giang mà bảo với Trương Thuận rằng: "Tôi không biết là ai mà không thấy ở đây bao giờ." Lý Quỳ vội nhảy lên mà mắng rằng: "Ca ca đây là Hắc Tống Giang đó." Trương Thuận nói: "Có phải Sơn Đông cặp thời Vũ, Vạn Thành Tống áp ti không?" Đới Tung nói: "Chính phải, là Công Minh ca ca đó." Trương Thuận nghe vậy liền cúi đầu xuống lại mà nói rằng: "Chúng tôi được nghe danh đã lâu, bọn giang hồ ai cũng xưng tụng đức tính của nhân huynh. Ngài là một người sơ tài trọng nghĩa xưa nay." Tống Giang khiêm tốn mà đáp rằng: "Túc hạ thì hay quá lời, tôi đây có đức tính gì mà đáng nói. Bữa trước tôi qua núi Yết Dương ở nhà Hổn Long Giang Lý Tuấn mấy ngày, sau qua bến Tầm Dương tương hội với anh em Mục Hoàng, lại được gặp lệnh huynh là Trương Hoành ở nơi đó. Lệnh huynh có viết một bức gia thư gửi sang Túc hạ, song tôi còn để ở trong dinh không mang đến nơi đây. Hôm nay nhân cùng Đới viện trưởng cùng Lý đại ca ra đây uống rượu ngắm cảnh bên sông, tôi uống mấy chén rượu chợt nghĩ ăn cá tươi. Lý ca hăm hở đòi đi lấy, không ai ngăn cản được. Dè đâu Lý ca lại sinh sự lôi thôi, khiến cho tôi lại gặp được Túc hạ ở nơi đây. Thật là một sự không ngờ. Hôm nay trời cho tôi được gặp ba vị hào kiệt, không biết làm hạnh phúc đến đâu. Vậy xin cùng nhau uống mấy chén rượu cho vui một thể." Nói xong, lại gọi Tử Bảo dọn thức khác dọn lên. Trương Thuận nói rằng: "Ca ca thích xơi cá tươi thì để tôi đi lấy vài con về nơi đây." Lý Quỳ nói: "Để tôi cùng đi chung với bác." Lễ Tùng quát lên rằng: "Người lại như thế rồi, uống nước chưa đã hay sao?" Trương Thuận dắt tay Lý Quỳ rồi cười mà bảo rằng: "Tôi với bác cùng ra lấy cá phen này, xem họ nói ra sao." Nói đoạn hai người cùng đi ra bến sông. Trương Thuận huýt một tiếng còi thì bao nhiêu thuyền chài ở trên sông đều chở vào bờ cả. Trương Thuận mới nói rằng: "Thuyền nào có cá chép tốt nhất?" Thuyền chài đều nhao nhao trả lời rằng có, rồi cùng nhau bắt đến 10 con đem đến cho Trương Thuận. Trương Thuận chọn lấy 4 con sâu vào cành liễu, đưa cho Lý Quỳ đem về trước, rồi tự mình kiểm điểm bạn buôn và cho hàng chài cân cá lên mà bán, rồi đi về sau. Khi vào tới Tỳ Bà Đình, Tống Giang tạ ơn mà nói rằng: "Túc hạ cho nhiều quá, chỉ dùm đủ một con mà thôi." Trương Thuận đáp: "Có làm gì những cái vặt ấy, huynh trưởng cứ xơi không hết thì đem về làm cơm xơi cũng được chứ sao?" Nói đoạn hai người chia nhau thứ tự mà ngồi. Lý Quỳ nhận hơn tuổi ngồi thứ ba, để Trương Thuận ngồi thứ tư. Đoạn gọi Tử Bảo mở hai chai Ngọc Hồ Xuân Tủ và đem các thứ hoa quả sơn hào hải vị lên. Trương Thuận sai Tử Bảo đem một con cá chép để nấu than và lấy con cá chép về để hấp rượu. Rồi bốn người ngồi ăn uống rượu, nói chuyện vui với nhau. Đang khi chuyện trò vui vẻ thì có một người con gái vào vòng đôi tám thanh xuân, mình mặc áo sa mỏng, đi vào trước bàn ăn chào bốn người và cất tiếng hát. Bấy giờ Lý Quỳ đang thích khoe khoang những ngón hào kiệt của mình, bỗng bị con hát cất tiếng hát lên, làm cho ba người kia cứ bỏ lỡ câu chuyện mà lắng tai nghe vào đó, thì lấy làm bực tức vô cùng, liền đứng phắt dậy, giơ hai ngón tay mà tát vào mặt người con gái ấy. Người con gái ấy kêu lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất. Mọi người vội vàng chạy túm đến thì người con gái đã xám hẳn cả mặt lại, rồi nằm lặn ra đó như là người sắp chết. Chủ nhân thấy vậy liền ngăn giữ bốn người này lại rồi định đi trình quan. Mới hay, ai không nhiệt huyết ở đời, xưa nay đã dễ mấy người có tâm. Muốn tìm cho gặp tri âm, dẫu rằng thủy tích sơn thâm cũng liều. Cạnh tranh đời cả xoay chiều, phải đem tâm huyết mà liều mới ngoan. Nặng nề thấy gánh gian sang, ở đời nhu nhược phỏng toàn được chăng?